mà đang tấm 150 giảng về cái phần giới thiệu của kinh Lục Tổ, nói về cái nguồn gốc của ngài Tổ Lục Tổ Huệ Năng. Lúc ngài sinh ra thì cái phòng đó nó có ánh sáng, nó chiếu sáng và có mùi hương rất là đặc biệt. Nghĩa là sao? Ánh sáng nghĩa là sao? Khi mà bên Phật giáo mình mà nói về ánh sáng đó, là cái ánh sáng của trí huệ. Ví dụ, thầy hàng như thầy rất để ý mấy người học trò từ chùa khác tới. Họ rất rất là thành tín. Thì họ không thể biết họ tu pháp gì mà ánh sáng họ tối om mà. Cái ánh sáng của họ nó tối lắm. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái phương pháp họ tu nó thiếu cái trí huệ trọng, thành ra không phát quang được. Họ vì họ tu pháp môn trật, thành ra họ thiếu cái định lực và họ cái ánh cái hào quang họ cái căn bản họ thiếu căn bản. Quý vị biết cái đó mà do giống như mà xây nhà mà không có cái nền đàng hoàng là quý vị tu không làm được gì hết. Nó như vậy đó. Quý vị tu đúng đường đó. Thì tu đúng đường từ đầu nó có cái hào quang, nó có ánh sáng của trí huệ. Còn mấy cái người như vậy, họ theo những cái người thầy, họ rất là trung thành với thầy của họ. Những cái người đó mà đụng họ không được. Thành cái ánh sáng là ánh sáng của trí huệ. Cái mùi hương là sao? Hả? Tại sao có mùi hương? Cái mùi hương là cái mùi hương của sự thanh tịnh. Quý vị thấy cái duyên của một cái đứa một em bé mới sinh ra vừa có cái trí huệ, họ tới có một cái vốn rồi, thì tới đó cái vốn sẵn họ, cái vốn của cái trí huệ và cái vốn của cái sự thanh tịnh rồi. Thì có hai ông sư đó rất là kỳ, cái dáng cái tướng rất là kỳ dị. Chúng tôi tới đây để mà đặt tên cho nó. Ông hỏi ông cha này, thay thế cha đặt tên là Huệ Năng. Ông cha mới phải hỏi. Tôi cười như ông cha không có cãi lộn nữa. Ông cha chấp nhận nó là tại sao là Huệ Năng. Huệ là có cái nghĩa là gì? Huệ là gì? Trong cái từ điển đó, thì người ta nói là Huệ là vừa thông minh, vừa có cái lòng từ bi ở trong. Trong Phật giáo chúng ta, cái Huệ nó có ý nghĩa đặc biệt. Cái Huệ là cái Huệ, cái trí huệ của xuất thế. Tại sao gọi là cái huệ xuất thế? Bên cái ngoài đạo đó thì họ cái pháp họ tu đó họ gọi là pháp xuất thế. Quý vị nghe cái pháp mà thiền môn gọi là TM, nói là với cái pháp này họ quý vị xuất được cái thế. Họ nói về cái thế giới của nhân loại. Thành cái TM của họ là họ nói dạy cái vị tu những phương pháp thiền của họ để mà họ giúp cái vị thoát khỏi cái sự ràng buộc của cái loài người và cái vị liệt vị vào cái hàng gọi là hàng trời mới gọi là xuất thế. Cái vị bên cái xuất thế của họ là xuất khỏi cái sự hàng buộc của con người để vào cái liệt vị của cái hàng thiên nhân, hàng trời. Thực ra chúng ta thường giáo chúng ta khi mình gọi xuất thế thì cái xuất thế chúng ta là xuất tam thế. Hiện cái giờ cái thế gian chúng ta ở đó, thế giới chúng ta ở là thế giới loài người. Khi cái vị tu thiền đó thì cái vị sẽ nhập vào cái sắc giới, cái vị nhập định, cái vị vào được cái sắc giới. Rồi tới khi cái giới thứ ba là cái giới của vô sắc giới. Thì bên ngoại đạo họ kẹt cái chỗ đó, họ kẹt ở chỗ là cái dục giới. Thành ra bên cái tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Phật giáo chúng ta là xuất thế là mình thoát khỏi cái thế giới thứ ba là vô sắc giới. Cái đó chúng ta gọi là giải thoát. Tại vì cái việc còn ở trong cái sắc giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì cái việc vẫn còn luân hồi như thường. Quý vị phải luân hồi nếu cái việc còn trong đó. Thành cái việc muốn trốn ra đó. Trốn ra có nghĩa là cái việc thoát ra khỏi cái vô sắc giới luôn. Thì mình vươn lên cao hơn vào cái thế giới gọi là quá cái vô sắc giới luôn. Trong Phật giáo mình có đâu gọi là trong cái kiếp này quý vị đắc giải thoát. Thì lúc đó đó quý vị mới có thể được gọi là đắc được, có được cái trí huệ giải thoát. Thì xuất thế. Xuất thế có nghĩa xuất cái thế gian này. Cái đó là tứ quả trở lên. Bên cái Phật giáo Đại Thừa chúng ta đó, dưới tứ quả không thể nào gọi là xuất thế trong kiếp này được. Có nhiều người có thể thắc mắc là tại sao sơ quả với nhị quả với tam quả A-la-hán là sao? Đối với Đại Thừa chúng ta thì không gọi sơ quả tới tam quả, gọi là xuất thế là tại sao? Tại vì sau khi mà họ chết đó, thì họ vẫn còn luân lạc trong cái tam thế như thường. Ngược lại, cái người tứ quả A-la-hán đó không còn, không cần phải lệ thuộc vào cái vòng luân hồi nữa. Bởi vì Đại Thừa chúng ta dưới tứ quả không gọi là đắc giải thoát. Bên cái dạy của người Tàu đó, người ta không giảng rõ ràng như cái gì đâu. Nếu như quý vị mà theo những cái lời dịch của bên vào thành từ tiếng Tàu ra tiếng Anh, tiếng Việt rồi nó họ không giảng rõ ràng như vậy đâu. Cái Phật giáo mà xứ Mỹ này phải rõ ràng quý vị, không thể mù mờ được, không thể nào mà mơ hồ được. Vậy tứ quả họ đi đâu bây giờ? Quý vị muốn đi đâu? Hả? Quý vị, cái nhóm mà baseball họ cái đội baseball họ thắng World Series, quý vị biết họ muốn đi đâu? Disney World. Cái người này có cái sự liên hệ với cái hãng đó. Họ muốn đi đâu cũng được. Họ có thể đi Disney World. Bánh ngọt tiếng xứ Tây có cảnh có biết không? Ăn bao nhiêu cũng không mập hết. Hawaii. Đi Hawaii. Cái người tứ quả là hãng có thể trở về lại lên quả trời cũng được, lên quả vô sắc giới được, nhập cái niết bàn cũng được. Dưới cái tứ quả là hãng cái gì không có quyền cái lựa chọn vào niết bàn được. Dưới tứ quả là hãng Diêm Vương quyết định là quý vị đi đâu. Mà khi quý vị tới tứ quả là hãng rồi, Diêm Vương không có quyền nói gì hết, thì muốn đi đâu cũng được. Bởi vậy mới gọi là giải thoát. Thoát được cái sự hạn chế điều khiển của Diêm Vương. Bạn thắc mắc gì khác không? Cái câu hỏi là khi một cái người tứ quả la hán mà trở về làm cái loài người này đó, họ còn tạo nghiệp là không? Có không? Cái vì sao? Vô công chúa đà hàng với thầy nói là không. Câu hỏi rất. Vì mà kiếm Google kiếm cái này kiếm mà khó ra lắm. Không kiếm ra đâu. Bên Phật giáo mình có cái điều dạy. Khi quý vị tới cái thế giới này đó, cái người Á Châu mình á, văn hóa Á Châu mình nói văn hoa với là nói rất là đẹp, rất hay, nhưng điều nó thiếu cái cục lốc thẳng trực thẳng của cái văn hóa người Mỹ mình. Nói có nghĩa là sao? Có nghĩa quý vị trở vào cái thế giới này, trở lại thế giới này, bắt đầu bắn, quý vị sẽ bị lừa mù. Cái quả báo mà quý vị mà khi mà trở về làm loài người, cái nhân loại này là quý vị sẽ bị mê muội. Quý vị sẽ rất là mê muội. Ví dụ, ăn cớ là sao? Ngài Tiên Hóa là một đại Bồ Tát. Lúc còn trẻ, lúc trẻ tội ông là cái gì? Nhiều cái bệnh như sợ lắm. Hả? Quả ngân đâu rồi? Hả? Nó về rồi hả? Lúc trẻ Ngài Tiên Hóa có bệnh gì? Có cái tật gì? À, lúc nhỏ cục cục dễ sợ, cục dễ sợ. À, cái cục là từ vô minh ra, từ cái ngu si của mình ra. Các vị thấy không? À, thầy chọc quê ổng chơi à, đó là mới sinh ra là dốt ngay lập tức. Đó là cái lời của cái loài người các vị. Các vị thấy cái loài người mới hay lắm. Mình có xấu tồi tệ nữa, mình có cái cơ hội tu, mình trở thành một người hoàn mỹ như sư phụ của thầy. Yeah. Thầy lâu lâu phải nịnh ông thì. Thì có người hỏi là lúc mà ngài chuyển hóa trước khi mà chết đó, đau đớn dễ sợ lắm. Mà đó là khổ thì ra thầy nói cốc lực nói là đau đớn không thể tưởng tượng được, nó chịu không nổi đâu, cái gì chịu không nổi đâu. Tại sao Bồ Tát mà còn đau khổ gì được, đau đớn gì được? Chắc là tiểu đại Bồ Tát. Không phải lỗi của thầy. Thầy có ngán tiếng hóa, ngán chứ không ngán, giữ khoảng khí đồ mệt lắm, nó đau lắm. Tại sao như vậy? Thầy Hằng Trì nói là tại ngài tiếng hóa nói ta đã gánh mấy cái bệnh của người của chúng sanh, tại bây giờ trước khi chết bệnh hoạn dễ sợ lắm. Hỏi tại sao Bồ Tát phải làm như vậy? Bồ Tát đều có cái quả báo, nghiệp báo của mình. Câu hỏi vẫn là tại sao đau đớn như vậy? Bồ Tát sao đau đớn? Cái Bồ Tát sao đau đớn như được? Cái giả bò, giả đò hả? Giả đò hả? Nói xấu một cái là nó lồ ra nghe. Ê! Không có cái chuyện gì xảy ra trong cái chùa này mới. Hey, cái quẻ nói sao con? Quẻ nói. Quẻ dịch nói sao? Nó rớt xuống. Dịch tượng là sao? Dịch tượng là gì? Tại sao đau đớn như vậy? Yeah. Cô thân thương. Tại sao đau đớn như cô? Điều người ta hỏi là nếu mà Bồ Tát đâu cần lãnh. Như quán thế Bồ Tát đâu có lãnh đâu. Quán thế Bồ Tát đâu có đau đớn đâu. Sau khi làm Bồ Tát vẫn phải trả như thường, tránh không được. Phật cũng phải trả, bởi vì Phật cũng bị chảy máu, nhớ không? Rồi Phật cũng bệnh hoạn như thế.
Thầy, Bồ Tát còn một thân, thầy nên
thêm quý vị còn cái thân này, quý vị sẽ chịu đau, cái thân nó đem cái đau đớn cho quý vị, tránh không được. Có ai bị đau lưng không? Bác sĩ đã nói 100% quý vị sẽ bị đau lưng. 100 người. Quý vị còn cái thân này á, quý vị sẽ chịu đau được. Đức Phật cũng bị đau đớn như thế. Dự tưởng nói sao? Ngài Tiên Hóa, Ngài chọn. Ngài chọn. Khi quý vị làm Bồ Tát á, thì có cái sự lựa chọn. Cái gì mà còn mê muội, cái gì không lựa chọn được. Tôi nói đừng có đòi nợ tôi, đợi vài tuần được không? Đợi vài năm được không? Vài kiếp được không? Bồ Tát á, có quý vị nói, ông phải đợi. Ngài Trung Hoa không đợi. Bởi vì Ngài bị đau đớn dễ sợ. Để mà dạy chúng sanh. Dạy cái đời sau.
tu chưa có được tứ tướng, chưa không có gì hết, mà ngã nhân sanh rồi giả mà thấy không á, giả là. Còn nếu mà thấy không có được không thì chớ dùng cái pháp trận mà đánh gánh hết thì là. Còn mà đâu là tôi chấp nhận gánh để mà giúp cho họ, thành ra ví dụ giờ chót nó thành hạ cái lại thôi. Chấp nhận cái gánh hậu quả thì những người mà trước đây đều biết.
Không cần, không cần. Không cần là gánh ngay lập tức, mình gánh gì đâu cần phải gánh ngay đâu. Khi mà con làm chuyện tốt như cái đó, thường thường cái hậu quả nó chậm lắm. Như ông tròn, ông cho phép nó hành ông ngay lập tức, ông cho phép. Cái sự khác biệt vậy đó. Họ không biết cái gì, không biết cái chuyện này. Ông tròn cho phép cho nó để mà dạy. Thường khi làm chuyện tốt đó, thì cái hậu quả đó thì sau này đó, nó chậm hơn một tí. Tới cái trình độ ngài thì ngài tròn á, trình độ ngài ngài tròn nó trả ngay lập tức. Thì làm cái gì? Tại sao như vậy? Có hai cái lý do. Làm cho những cái người mà dài vào ông bớt đau khổ. Vì cái lòng từ bi. Khi cái vị đó làm Bồ Tát, quý vị sẽ hiểu. Biết là họ đang giận mình, họ đang căm thù mình, cho nó đánh. Không bắt nó đợi. Tuy nhiên thứ nhì, nhưng thứ nhì là những người học trò như ngài, khi mà thầy nghe những chuyện đó thầy sợ, thầy mới quyết định là trả bao nhiêu tiền thầy cũng làm. Khi cái vị tu những pháp như là chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, thủ nhãn là nọ, mình chữa bệnh được, nhất định không chữa. Tại như vậy anh cứ nói lời ở chỗ là cái vị mà không làm như vậy đó thì cái vị không cần. Chỉ sau khi quý vị đủ sức mà lãnh cái quả rồi, quý vị mới nên làm. Trước khi đủ sức không nên làm. Còn những học trò ngài mà không nghe cái đĩa đức bài học đó, họ bắt đầu chữa bệnh đó, họ bị kẹt cứng, họ không làm ăn gì được hết. Thành lúc đó thầy sợ lắm, thầy không dám đi lòe người ta, dùng cái pháp đi lòe người ta để mà xây chùa, để mà lấy đệ tử. Thành cái đó thầy cảm ơn ngài đã cho thầy cái bài học trước mắt đó. Thầy sợ thì nếu ngài Tiến Hóa mà chịu không nổi, làm sao thầy mà chịu nổi được? Cái nói so sánh với là Giê-xu được không? Thì tôi nói cái nó không thể nào so sánh được, tại Giê-xu trên độ Giê-xu chỉ là còn thấp quá. Còn cái ngài Tiến Hóa là những cái nhất cử nhất động ngài Tiến Hóa là có một cái dùng ý của quý vị đại Bồ Tát, không thể nào so sánh được. Ai thắc mắc gì khác không? Trở lại tấm 150. Huệ là cái trí huệ giải thoát. Đứa trẻ nó có cái huệ giải thoát rồi. Nó hiện bây giờ nó còn mê muội nhưng điều thì vốn nó là vốn của cái huệ. Nó có cái phước báu của cái trí huệ giải thoát rồi. Thành mặc dù nó sinh ra nó vẫn còn mê muội thì trong tương lai cái phước của nó đó khiến nó đắc được giải thoát. Đặt được cái trí huệ giải thoát. Quý vị biết một cái câu chuyện nhỏ nhỏ, ngài ông Hằng Tăng mà tới đặt tên Huệ Năng, phải quý vị thấy cái chuyện là chuyện phi thường. Thì cái trí huệ xuất thế là gì? Nói thêm một tí cũng được. Một cái loại trí huệ mà xuất thế mà trong đại thừa mình đó, gọi là trí huệ bát nhã. Cái trí huệ của cái sự giải thoát, đại giải thoát. Thành cái giải thoát nó có hai cái trình độ. Cái trình độ đầu tiên hết đó, là cái vị thoát cái vòng luân hồi này. Cái vị có cái tự chủ, cái vị đi đâu cũng được hết đó. Khi cái vị chết rồi, khi vị muốn chết đó, thì chết, muốn đi đâu cũng được hết đó. Tròn đi đâu đi đấy. Gọi là tiểu giải thoát. Cái người tứ quả la hán nên trở về lại cái quải ta bà này, hoặc là trở qua mấy quả tịnh độ. Họ có hai cái sự lựa chọn. Họ có đủ phước mà qua quả tịnh độ thì họ có thể qua tịnh độ, họ tu tiếp. Cái người tứ quả la hán tự động họ sẽ tu, tiếp tục tu trong thời gian rất là lâu, từ tới cái tịnh độ mà tứ quả la hán ok đã khó khăn rồi. Mà từ tứ quả la hán lên cái cõi đại giác ngộ của Bồ Tát đó, nó còn lâu hơn nữa. Tới trình độ đó đại giác ngộ mới gọi là trí huệ bát nhã. Phật giáo mới gọi là quý vị thấy được sự thật, biết sự thật. Nói một cách khác, trước khi mà quý vị mở trí huệ bát nhã đó, thì quý vị không thấy sự thật. Nói giảng quý vị nghe, quý vị không tin. Còn khi quý vị thấy cái sự thật là sao? Tất cả cái vạn vật trong cái vũ trụ này nó khởi lên là tại vì có nhân duyên mới khởi lên được. À, có chuyện gì trước nó xảy ra để nó khiến ra, nó xây, nó tạo, nó xảy ra khiến có sông, có núi, có cái sự xảy ra, cái tạo ra của những cái con dinosaur. Tất cả cái vị thấy là có nhân có duyên mới xảy ra được. Phật giáo danh từ Phật ngữ mình gọi là không có cái tự tính. Có nghĩa là họ phải dựa trong cái gì khác mới có cái sự tồn tại được. Tất cả mọi sự, mọi cái pháp trên thế gian này đều là không có tự tính. Tất cả cái gì mà quý vị thấy được đó, là nó có nhân duyên hết. Ví dụ một số người đang ngủ gà ngủ gật, người đang ngáp lên ngáp xuống, ta ăn nhiều quá. Quý vị thấy không? Ngủ gà ngủ gật là tại vì ăn nhiều quá, đó là nhân duyên đó quý vị. Nguyên nhân là ăn, mà cái duyên là tại vì xui ngày hôm nay á, là tới cái pháp hội của quán thêm Bồ Tát, thành đồ ăn nó còn nhiều hơn nữa. Tất cả cái gì quý vị thấy nó có nhân duyên mới có, mà có mới có mới có hiện diện được. Tất cả, bởi vậy mới gọi là không có tự tính. Và nó xuất gốc từ đâu? Nó gốc từ cái không. Tất cả mọi sự quý vị thấy ngày hôm nay là nó khởi hiện ra từ cái không. Cái nguồn gốc của vạn vật trong cái vũ trụ này là từ cái chân không ra. Thành cái mà cái gọi là chân không này đó, thành cái chân không này nó vừa không mà vừa có, nó bao gồm hết tất cả mọi sự. Cái đó là cái trí huệ của bát nhã, thưa quý vị. Bạn thắc mắc gì không? Tùy cái nhân duyên. Để theo đại khái đó, cái bí mật là gì thưa quý vị? Cái gì mà tu mà khó khăn đó, thì nó tiến bộ lẹ hơn. Nó cần khó thì quý vị cần tiến bộ lẹ hơn. Giờ quý vị thấy mấy cái người xuất gia trọc đầu rồi nè, ngồi đó trang nghiêm đẹp đẽ. Nhưng tôi dạy họ là có cái phong cách của cái người xuất gia đi phải chững chạc. Học trò thấy có những người đi mới vào nó đi như vậy, đi bộ không có người tại gia thấy đi như vậy, đi phải cái tay phải để như vậy, đi phải như vậy, ngồi phải ra sao đó, đứng phải ra sao đó, nằm phải ra sao đó. Chứ Phật giáo chúng tôi gọi là cái oai nghi. Đó là cái oai nghi của cái người xuất gia. Tại sao như vậy? Thầy không biết thầy nên cho quý vị những cái bí mật của trong nghề chúng tôi là không? Người quý vị thấy chúng tôi có cái tướng nó phong phương phi như vậy, cúng dường nhiều hơn. Quý vị những cái người gặp đi bên cạnh cái người xuất gia mà cái lù khù đi, quý vị có cúng dường là không? Cái đó quý vị biết không? Người tại gia ta thấy người xuất gia có cái oai nghi như vậy, người ta sẽ phục, sanh cái lòng cung kính. Ô thầy ai vậy? Thầy chắc thầy giỏi lắm. Lý do thứ nhất là cúng dường nhiều hơn. Lý do thứ nhì là sao? Tại vì khi mà quý vị tới tứ quả la hán, quý vị sẽ tự động làm như vậy. Quý vị thấy cái người mà ngồi lù khù đi mà làm trò cười chắc chắn rồi đó. Cái người mà xuất thế rồi thưa quý vị, nó có một cái tư cách như vậy. Tại mình thấy người đó mình phải dù người đó vào. Tự động khi bị tớ quả là hắn, tự động cái cung, cái tư cách, cái oai nghi nó tự động đặc biệt. Nó là tự động lúc mà gõ mỏ. Họ chưa tới nơi, tới chỗ. Thì nghe được không? Nghe có hiểu không? Nghe không cô thân hương? Hiểu không? Cũng gần dạng cái tiếng Việt. Cô Hồng nhất định mặt bắt đầu kề rồi đó. Tại vì khi cái gì mà cái oai nghi cái gì nó không giống như vậy, là có nghĩa là cái gì khó mà tới cái cảnh giới của người tứ quả là hắn. Cái đó là cái người tu hành sẽ thấy được cái chuyện đó. Khi cái tâm cái vị đó, tâm cái vị mà nó không chín chắn như cái tâm người tứ quả la hán, tự động cái vị phàm cái oai nghi. Nên cái vị quan sát những cái người xuất gia, những người tài gia đó, cái người mà nó vi phạm cái oai nghi đó, họ không thể nào tứ quả la hán, chắc chắn chịu phải tứ quả la hán. Để quan sát cái học trò ngài Tiên Hóa chỗ đó, những cái người đệ tử ngài Tiên Hóa trước thì cái chê là vì y nghi không có, họ thiếu các bài nghi, chưa hiểu pháp. Nó nhắc lại câu hỏi rất là khôn ngoan. Những người đi mà tay nó sụt sùi như vậy là lười biếng. Quý vị thấy chứng minh, quý vị thấy mình phải thiếu bài nghi, người ta hỏi mấy câu dốt không à? Okay. Khi quý vị để ý không, khi cái người mà tới tức gọi là hán, tự động ta vào có cái oai nghi ta tự động như vậy. Sau đó tới mà là Bồ Tát sao thầy không biết, hoặc là hỏi đi từ ngài Tiên Hóa. Đấy, đang mang gì khác không? Hỏi nó hóc búa, hỏi là tứ quả la hán còn chấp tướng dữ vậy, đúng không? Chấp tướng quá, phải đi tứ quả la hán, phải đi như người máy đó. đứng khúng núm mà sợ người ta sắp đánh hay sao vậy, đúng không? Chấp tướng quá, phải không? À, không thể nào giải thoát được, đúng không? Thầy không biết. Bây giờ cách mà dễ nhất là quý vị tu tới tứ quả la hán sẽ thấy ngay. Chứ bây giờ nói không ai tin hết, rõ ràng. Tại cái oai nghi thầy dở. Thầy trả lời cũng được. Cú bồ.
Dạ thầy, cái đó là nghe hòa thượng nói là tỳ kheo giữ 250 giới, đi đứng mà nằm ngồi là 1000 tế hạnh, quá khứ hiện tại như là 3000 tế hạnh.
Đâu có nghĩa là đắc giải thoát đâu. Cái cô còn hỏi cô hóc búa, cô nói là cô ông có chụp 3000, 1000, 2000, 250, 1000, 3000 rồi này nọ, 10000 rồi là quý vị chấp tướng quá đi. Cô hỏi hóc búa sao thầy trả lời nổi. À, bây giờ 3000, bây giờ 10000, 100000 đó, cô nó vẫn là chấp tướng như thường. Hỏi hóc búa kinh luôn. Nếu mà đắc giải thoát sao mà chấp tướng dễ sợ vậy? 1000 rồi tới 3000 tới 10000, chừng nào mới hết? Tự động nhập định nó như vậy.
Một lát sau tâm lọ mình bớt đi, giống như mình chết đây thôi.
Ông già, ông thầy già trả lời đúng. Hiểu cái dùng chưa? Khi mà con có định, tự động con sẽ ngồi như vậy, đứng như vậy, nằm như vậy, đi như vậy. Ông già, ông thầy già ông khôn lắm. Cái cảnh giới người tứ quả là hán á, cảnh giới họ như vậy. Cái vì giữ cái oai nghi thì càng ngày càng lâu dài thì càng dễ tới cái oai nghi, cái cảnh giới người tứ quả là hán. Lúc đó cái vị không còn chấp cái làm tứ đồ nó như vậy. Người đi bộ nó tại sao ông thầy đòi hỏi dữ vậy? À, ngày bắt ăn một bữa bắt đi học, học làm phải sáng 4 giờ phải làm công phu khuya rồi tới 12 giờ đêm mới về thấy được cái giường thôi. Phải đi nữa. Mình tại sao mình chui cái đầu vô chỗ này kỳ dữ. Cái này nó quá lỗ. Mình nhớ nhà dễ sợ. Nhớ mẹ dễ sợ. Mẹ tôi thương tôi. Không ai thương tôi hết đâu. Không ai thương tôi mà nhất ông thầy ông bắt chẹt tôi hoài. Sao? Mua Phật
thầy.
Đúng rồi. Đúng rồi. Mình giả đò không được. Lúc đầu là giả đò. Giả bộ thôi. Cái cô Việt Nam người trả lời cũng khôn lắm. À, lúc đầu mình phải giả bò. Lúc đầu mình giả bò. Ok. Xin mình giả đò mà được nhiều người ta cúng dường nhiều hơn này nó, chùa lớn hơn này nó sẽ tốt. Càng ngày càng tới gần hơn. Lúc đó nó tự động con ơi. Nó không tự động mình như vậy chứ không phải mình cần suy nghĩ nữa. Tự động nó như vậy. Chứ không phải chấp tướng đâu. Nó cái cảnh giới người ta như vậy đó. Thành chúng tôi huấn luyện đệ tử giả đò một tí đi. Trong tương lai cái đường lâu dài nó có lời thôi á. Ai thắc mắc gì khác không? Có đồng ý không cô không? Nhất định bắt chẹt ông thầy như thế. Cũng giống như giờ nói cái này không biết con Hồng có hiểu được không? Giống như mình đi học võ vậy đó. À, vô mình đứng tấn, mình đi tấn. Sau khi mình tới đá đen rồi, tự động cái gì mình cũng tấn hết á. Nó có lời lắm con. Có lời. Khi tới con làm tứ quả la hán, con không chấp tướng nữa. Ví dụ bữa trước mình gặp, trước con gặp cái ông mà đại hàng đó, ông là tứ quả đó, con để ý thấy ông ngồi ăn nhẹ nhàng, nói ăn nhẹ nhàng đó. Mời họ đi ăn trưa, một số người đệ tử tới để quan sát người ta đó, cái người đó cái gì thấy á, người ta ăn nói đi đứng ngồi rất là nhẹ nhàng, nó rất là tự nhiên. Như chúng tôi mình phải giới đò giới bộ một tí, mỗi ngày thầy đừng có còng cái lưng. Đừng có ngồi cho mình. Đứng làm lễ, đừng có bỏ đi. Phải tự nhắc lấy. Biết mà vẫn đi làm thì biết mà phải đứng thẳng. Vì như vậy đó con, khi con tới cảnh yêu con thấy cái gì mà thấy cái ông đại hàng đó đó. Đi đứng rất rất là tự nhiên. Không có gì mà giả bò chứ, giả bộ làm bộ làm tịch hết đó. Không có gì đó làm lòe với cái gì đâu. Bởi vì ông mới nghèo. Ông là nổi tiếng. No. Ai thắc mắc gì khác không? Nhận tiếp thầy phải giảng kinh. Tấm 151. Mày ông text có mặt ở đây. Ông có mặt ở đây. Ông nhăn lên. Nhắc nhăn như cái bị xỉ. Nói, trời ơi, ông phí thời giờ của tôi. Lái xe 45 phút tới đây mà phí thời giờ. À, năng à, cái năng này là cái một cái khiếu, một cái tài năng của mình. Quý vị đạt tới này. Cái năng này là đang nói chỉ về cái thể, cái bổn thể quý vị. Cái này gọi là bổn thể quý vị. Quý vị tới quả thế gian này mà quý vị có những cái tài năng mà quý vị mà có vốn có rồi. Quý vị đã có sẵn rồi, thành chỉ cần cái duyên để nó lộ ra thôi. Chỉ cần đợi cái kinh Kim Cang một câu thôi. Cần cái duyên của cái kinh Kim Cang thôi thì cái tài năng nó thành tục ngay lập tức. Tại sao mà cần cái năng? Nhất cái bên Phật giáo chúng ta đó, cái năng lực quan trọng nhất. Cái đại thừa chúng ta đó, cái năng lực đó là cái sức mà có thể gánh nặng. Mấy cái người xuất gia không được liếc, đừng có đi mà liếc qua liếc lại. Người xuất gia mà được đi thẳng đó, cái người xuất gia ngày bạn giác dạy thầy muốn nhìn cái nào xoay như con voi vậy đó. Thầy mới hỏi sư phụ thầy, bạch thầy, khi mà con xoay như vậy cái đuôi con nó phía nào? Bí đầu rồi. Cái năng này là cái năng lực, cái sức mà quý vị có thể gánh nặng được. Mình tu mình có cái sức để mình gánh cái đồ nặng. Khi mà quý vị có sức mà gánh nặng được rồi, lý do quý vị ngồi không yên được đó, tại vì quý vị không có sức mà gánh. Khi có sức gánh thì quý vị ngồi yên như là cái tường. Cái công tác của ngài Lục Tổ tới cái quả ta bà này để mà ban trí hệ của ngài cho chúng sanh. Quý vị mới hiểu tại sao hai ông tăng đó phải tới đặt tên cho ông Huệ Năng. Tại vì để nhắc cho Huệ Năng cái công việc của ngài là phải như vậy. Sinh vào cái cõi này để có thực hiện công tác, không phải để mà hưởng thụ. Quý vị thấy những cái người vĩ nhân nó khác người thường. Cái cuộc sống của những cái cuộc đời những người vĩ nhân, quý vị thấy nó có ý nghĩa dễ sợ. Quý vị thì lo gì? Làm nhiều tiền hơn. Có mình để tham tiền thôi. 152. Nói xong tăng ra đi, không biết đi về đâu. Kinh này nó có những cái bài học nhỏ nhỏ rất là hay. Là những cái người mà tu hành đó, họ không tạo duyên với người khác. Khi làm việc xong rồi đó, công tác xong rồi thì bỏ đi. Những cái người mà thánh tăng đó, họ tới đây vì có cái công tác. Họ mà công tác làm xong rồi rồi bỏ đi, trong cái nào mà đi ứng cử lại nữa. Chứ không bú sữa, ban đêm có linh thần đến rưới nước cam lộ. Tại sao ông sư không bú sữa? Không bú sữa được. Tại sao vậy? Hả? Người Đại Hàng nghĩ là cái nước ngọt, nước trái cây nó tốt hơn là sữa. Tại sao không bú sữa? Cái việc nhớ này, nhớ đời xưa đó, thế kỷ thứ 6, thứ 7, sinh ra bên Tàu. Làm sao mà uống sữa bây giờ? Biết ăn cháo thì dạy công Mỹ nữa. Vợ ông mà cho ăn cháo thì ăn cái trên thôi, vớt cái trên nước trên uống thôi, xong cái phần còn lại để cho bà ăn. Đời xưa đó, cái thầy thế kỷ thứ 6 là bên hoàng tộc mới uống được. Những người Tàu đó làm sữa gì? Hả? Cái này là sữa của mẹ. Quý vị đồng ý là không đồng ý? Mình đồng ý cái này là sữa mẹ. Họ đâu có giàu đâu, đâu có tiền mà mua sữa bột đâu. Cái này là sữa của mẹ. Cái Việt Nam mình nó trắng trợn dễ sợ. Người tiếng Anh, tiếng Tàu người ta nói nhẹ nhàng, còn Việt Nam mình không có bú. Nhưng khi mình nên nói trắng trợn như vậy. Cái này rõ ràng, cái này là cái phiên bản dịch của đệ tử ngài Thiên Hóa. Thầy nói một cách trắng trợn là ông có bà, ông có bú sữa. Tại sao không? Holy. Bây giờ cái vị thiếu cái tế nhị thanh tao của cái người đại cả. Cái này đúng. Những cái người này có phước và có thanh tịnh quá đi. Cái vị thấy tuyệt vời dễ sợ không? Cái người này có phước quá đi, thành cái bất cứ cái duyên gì mà khiến nó gây sao động trồng những cái chủng tử về cái chuyện mà gì đó, tiếng Việt mà là gì ha? Central. Mấy người Việt Nam đệ tử với thầy chắc là trước giờ họ chưa làm những chuyện này, thầy họ hả? Những cái người Việt Nam không hiểu ý thì sao, hỏi cô bác sĩ này. Và cái vị để mấy cái vị thấy những cái trí thức nhỏ nhỏ gì cho cái vị thấy, mặc dầu ngài gia đình ngài không có giàu có, không giàu cao quý gì, mà nó cái duyên ngài đó, cái người này có phước dễ sợ. Cái ngài không chịu bú sữa, tại ban đêm á, mấy cái thiên thần phải hiền ra và đổ nước cam lồ trên ngài, không phải uống mà phải đổ cái nước xuống. Cái người này được người ta cung phụng, không phải lo gì. Dễ sợ không? Sinh ra có người phục vụ ngay lập tức. Nhưng ngài Tiên Hóa thì nhớ lại cái cuộc đời ngài Tiên Hóa không có làm cái gì để cầu cái lợi cho mình hết đó. Bất tử dịch, cái nước mà cái vị uống nó không chết được, cũng gọi là cái là rượu trên cái quả trời đó. Cái vị lên đó quả trời, cái vị cần uống rượu vang đỏ hoặc rượu vang trắng. Uống thì không có già, không có chết, mà nó ngọt giống như là mật, nó ngọt hơn là mật nữa. Phật giáo mình cái chữ mà cam lồ đó là nó tượng trưng, nó là một cái dụ cho cái pháp. Cái vị nghe pháp á giống như được uống nước cam lồ. Thì cái vị mà tu cái pháp Phật pháp, cái vị nghe Phật pháp thì giống như uống nước cam lồ, giống như nước cam lồ người ta rưới ra người cái vị. Tại vì cái vị nghe pháp, cái vị tu pháp Phật pháp thì cái thân và tâm của quý vị nó được bồi dưỡng. Cái Phật pháp đó, phải nên tu và phải nên nghe. Và cái vị nghe pháp, tu Phật pháp thì cái vị có cơ hội để mà không có già và càng ngày càng trẻ ra. Quý vị để ý những cái vị thiền sư đó, người ta không có già. Để ý không? Tại vì họ nghe pháp và họ tu cái pháp. Những cái người cái gì mà giáo phục thẩm mỹ cũng thế nào mà trẻ trung hoài được. Anh thắc mắc gì không? Thành ra cái vị Phật pháp và cái vị nghe pháp, cái vị tu pháp đó, cái đó là cái cam lồ đó. Lớn đến 24 tuổi nhờ nghe kinh mà ngộ đạo, ngài đến viếng Hoàng Mai để cầu ẩn khả. Càng ngày hỏi càng khó trả lời. hỏi thầy, sống tới 24 tuổi là không ăn uống nhưng mà chỉ uống cam lồ là sao? Thầy không biết đoán sao nữa. Đừng làm khó làm dễ thôi. Vấn đề là phải bắt thầy đoán, thầy nói chắc không có đâu. Cái vấn đề của mấy cái thần cái vì sao biết không? Mấy ông thần lười lắm. Nó làm lúc nó uống, ngày nào tôi phải theo rưới rồi. Thầy mà thiên thần, thầy nói ngày ngày còn sau một thời gian, thầy nói bây giờ kệ mà dụ ổng ấy, cho sữa dê cho ổng thường có bú là không. Ai không biết được. Thì thế, 4 tới 6 tuổi bắt đầu uống ăn cái đồ nhảy, đồ xay được rồi. Trò thầy vậy đó. Ăn thì phải xoay đồ ăn xong rồi. Lấy cái ung hút hút lên. Hồi đó ngài sinh trưởng lên nghèo, thành ra trưởng thành mà trong cái khó khăn. Khó khăn lắm. Ông cha chết sớm. Rồi ông lúc trẻ là phải lo cực khổ với mẹ. Hồi đó cái không có thể đi học được nữa. Tới 24 tuổi. Ông kiểu nghe sau này có nói rõ hơn tí. Nghe cái câu thôi á, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm cái đó, nghe một câu là đắc tứ quả. Là cái việc không biết cái chuyện này sao có thể có được, sao thể có được nghe cái kinh mà đắc giác ngộ. Nghe kinh là cái duyên. Để ông phải là phải chuẩn bị rồi mới gặp cái duyên mới giác ngộ được chứ. Không phải bỗng nhiên ngẫu nhiên mà. Nghe con nít mà nó mập thù lù. Cái gì nghĩ nữa, con nít mà nó mập thù lù như heo vậy đó. Ủng ỉn. Nghe cái kinh nó có giác ngộ được là không? No. Không, như là cái duyên đó, nó không thể nào mập được. Thầy nhắc cái chuyện này, cái vị nghe. Cái cảnh nó khó đó, khiến con người nó tốt hơn. Có người mình cứng rắn rồi. Thầy kể chuyện hồi nãy mà thầy quên phức cái câu nói này. Cái vị nhìn những người xuất gia thầy thương ngài không ngồi thẳng được. Cái vị nghĩ họ ngon lành lắm. No. Ngồi vậy thôi chứ bên ngoài họ chỉ giả bộ vậy thôi. Cái chỗ này có những túi. Cái này ở ngoài thấy trông ngon lành, vào trong trời thấy toàn đủ vấn đề. Cái nó thật kỳ vậy, vào nó thấy toàn vấn đề không? Thấy toàn vấn đề không phải sư cô? Kỳ cục người xuất gia gì mà sao mà phiền não dữ? Tại sao như vậy? Nó rất là tốt. Nó khác nhau chỗ nào? Cái vị ở ngoài kia đó, cái vị phiền não càng ngày cái phiền não cái vị nó càng tăng. Ăn thì phải ăn ngon hơn, áo quần nó phải áo quần có đẹp hơn nữa, mỗi năm phải đổi, ai phải cần 300 cái đôi giày. Cuộc sống cái vị đó càng ngày nó càng phiền não thêm. Trong thế giới chúng tôi đó, chúng tôi phiền não dễ sợ lắm. Cái vị trong ngày thường ngày, cái vị tới chùa đó, nhìn cái sự thật của chúng tôi đó, chúng tôi rất là phiền não. Khác biệt ở chỗ cái phiền não chúng tôi thấy để mà dẹp nó. Chú vị thì thấy phiền não thì thêm nữa. Thành đối với chúng tôi, cái phiền não chúng tôi là cái cơ hội để mà tiến bộ. quý vị không thể nào tiến bộ. Nếu quý vị không có thể trì được cái phiền não của mình. Thành ra quý vị thấy cái sự huấn luyện bên người xuất gia nó khác người tại gia chỗ đó. Cái phiền não người tại gia, quý vị thích cái phiền não quý vị. Người xuất gia nhìn cái phiền não mà phải đối phó nó. Tại sao? Quý vị không đối phó được, quý vị trở hoàn tục. Nó nhẹ cái gánh nặng hơn. Nhẹ trong thầy nhẹ hơn ai nữa. Tưởng sung sướng gì đó thầy. Bữa nào thầy có đệ tử rồi thầy mới thấy. Bà si lô cố. Là cái người xuất gia đó, phiền não dễ sợ đó. Mà chúng tôi muốn làm người xuất gia là phải giải quyết những cái phiền não đó, không được giấu. Vậy mới tiến bộ. Dành cho tôi được dạy cách để mà đối phó với phiền não của mình. Người tài gia quý vị thấy phiền não là nuông chiều cái phiền não của mình, nuôi nấng cái phiền não của mình để càng ngày càng phiền não thêm, càng ngày càng bị kẹt. Ai thắc mắc gì không? Sút. Cái gì cứ hỏi những cái câu hỏi mà như du duyên lãng xẹt. Nghe câu hỏi thì phiền não không thể tưởng tượng được. Hỏi tại sao cái người tại gia mời 10 đại đệ tử ngày gì đó, ngày ngũ tổ là có người tại gia mà tại, người đó giác ngộ, tại sao không chịu giác ngộ, tại sao không chịu xuất gia? Thế nói chuyện hỏi vô duyên nó sao? Tôi chưa đó, tôi chưa sinh ra nữa mà đòi hỏi tôi, sao tôi biết được? Nói làm sâu, bêu sâu đó, vụ kín như bêu sâu trước mặt mọi người, ai mà chịu nổi? Cái này gọi là mới tiểu ngộ thôi. Cái này đắc tứ quả, gọi là tiểu giác ngộ, cái này gọi là đố ngộ luôn. Đố ngộ. Cái gì thấy một cái người vô học, không đọc chữ luôn được nữa, không học Phật pháp gì hết đó, không ai dạy hết đó, không dạy thiền, không có tu không hành hết đó, mà bỗng nhiên nghe một cái đố ngộ. Tiểu giác ngộ là mình nói chung chui vui với nhau thì thôi, chứ còn gặp với bên nguyên thủy đừng nói tiểu giác ngộ, ta giận lắm á. Mình bao nhiêu phải lịch sự. Cái đặc biệt của ngài Lục Tổ là cái đốn ngộ của ngài. Thầy xin lỗi, thầy kể chuyện mà quên giờ quên nhất đi. Những câu hỏi mà không nên hỏi thầy, hỏi một cái thầy quên thời trên con trời, quên trăng hết. Thầy xin lỗi. Mình để dành câu hỏi đó. Ngày hôm nay mình ngừng lại trong 58. Mình phải làm lễ quy y thọ ngũ giới nữa. Thầy nói soạn cái bàn trước. Mình ngừng lại đây.